Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2008. Hôm nay học là học tất niên của năm Tây. Thưa, chúng ta đã học được 11 đoạn chứng đạo ca. Và ở đây chắc có một số đã học đoạn thứ 11 ở trên chùa Phật Tổ. Mình nghĩ học một nơi thì kéo dài lâu lắm, cho nên mình học chỗ này đoạn cho riêng đoạn mình ráp lại. Nhưng mà sợ các vị mới đến thiệt thòi, cho nên mình sẽ chép lại đoạn thứ 11. Ở đây quý sư cô cũng học, nhưng mà rồi mình bỏ trống thì nó rất là thiếu sót, nên bữa nay mình chép lại đoạn thứ 11. Mình chép chữ Việt trước. Thường một mình. Thường một mình. Thường tản bộ. Đạt giả lại qua niết bàn lộ. Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh. Xương cứng dáng gầy ai chịu cố. Nguyên âm chữ Hán đó là thường độc hành, thường độc bộ. Thường độc hành, thường độc bộ. Đạt giả thường du niết bàn lộ. Đạt giả thường du niết bàn lộ. Điệu cổ thần thanh thông tự cao. Mạo tùy cốt can nhân mất cố. Đó là đoạn 11. Mình chép luôn đoạn 12. Đoạn 12 là ở đây họ dịch chữ Hàn con Phật. Miệng xin ngào rõ thực thân nghèo đạo chẳng nghèo. Thân nghèo đạo chẳng nghèo. Nghèo ác thân thường manh áo chấp. Đạo ác tâm hằng châu báo đeo. Nguyên âm của nó là cùng thích tử. Cùng thích tử. Khẩu xưng bần. Thật thị thân bần đạo bất bần. Bần tắc thân thường phi lũ hạt. Bần tắc thân thường phi lũ hạt. Đạo tác tâm tàn vô giá trân. Đó là bản dịch. Mình đọc lại hai đoạn. Thường một mình, thường tản bộ. Đạt giả lại qua niết bàn lộ. Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh. Xương cứng dáng gầy ai chiếu cố. Hàn con Phật miệng xin nghèo. Rõ thực thân nghèo đạo chẳng nghèo. Nghèo tắc thân thường manh áo chấp. Đạo tắc đạo ác tâm hằng châu báo đeo. Và nguyên âm chữ Hán đó là thường độc hành, thường độc bộ. Đạt giả thường du niết bàn lộ. Điệu cổ thần thanh thông tự cao. Vào tụy cố ca nhân mất cố. Cùng thích tử khẩu xưng bần. Thật thị thân bần đạo bất bần. Bần tác thân thường phi lũ hạt. Đạo tác tâm tàn vô giá trân. Có một điều cụ Trúc Thiên cụ dịch cái chữ này nó không hợp lý nè các vị. Chữ nghèo nó khác với chữ hèn. Hèn có nghĩa là cái nhân phẩm thấp thỏi. Nhưng mà nghèo không phải là hèn. Hai chữ nó khác nhau. Cho nên mình phải kiếm một cái chữ nào khác. Mình sửa chữ này lại. Chữ gì? Cái gì tự tìm cái chữ gì hay hơn? Ổng tránh bớt một chữ nghèo. Hôm trước mình nhớ mình kiếm được một chữ mà mình bữa nay quên rồi. hôm nay để nhường cho quý vị kiếm á. Và rõ ràng là cái chữ này nó làm giảm đi phẩm chất của câu này rất là nhiều. Và cái ngôn ngữ này, thưa nếu các vị để ý thì người xưa họ hay xưng hai cái chữ này bằng gì? Bằng tăng, bằng đạo đó. Các thầy bây giờ mà xưng bằng tăng, bằng đạo thì nó không hợp lý. Mấy thầy giàu quá nên xưng cái này trật. Người xưa xưng rất là đúng nha các vị. Tức là họ luôn mặc áo vá, luôn đi chân trần. Và đời sống của họ ngày xưa nó rất là thiếu thốn, rất là khiêm tốn. Tuy nhiên đó là về cái mặt hình thức thôi. Về cái mặt nội dung đó là người con Phật bên trong họ trống lỏng à, cho nên gọi là nghèo. Đúng nghĩa nó nghèo nghĩa là bên trong họ rất là trống, không có một cái chút bản ngã gì hết, gọi là nghèo. Nó rất là rỗng, rất là trống, rất là nghèo, không còn dính một chút bản ngã phù hoa nào vào người cả. Và thưa các vị, đời sống mình, người thật sự mà nghèo họ cũng vẫn chưa nghèo. Tại sao? Họ còn rất là nhiều cái đeo mang trong đời sống họ. Họ cảm thấy họ là ông A bà B, họ cảm thấy họ là người Việt chẳng hạn. Họ có nền văn hóa Việt để tự hào. Nghĩa là khi anh còn một chút bản ngã gì để tự hào về anh thì anh vẫn là người giàu, chưa phải nghèo. Nghèo tột cùng của nó là không còn cái gì cả, rỗng trống, mênh mông, bát ngát. Đó là gọi là nghèo. Và chữ này quý vị kiếm ra chưa? Kiếm thử. Dự tịnh cũng đóng góp chữ gì đó. Quay tâm. Nghèo có Phật. Mình bớt đi một chữ nghèo, mình thay chữ này chữ nghèo cũng được. Nghèo con Phật miệng xưng bần, được không? Tạm đi, cho nó dễ sửa liền. Nghèo con Phật miệng xưng bần, bần đạo, bần tăng gì đó, bần cư sĩ, được không?
Con Phật nghèo miệng xưng bần, con Phật nghèo miệng xưng bần.
Dạ, cách sửa anh cũng hay thôi. Con Phật nghèo hả? Thôi quý vị tự sửa ha. Con Phật nghèo miệng xứng bằng. Chữ nghèo này, chữ nghèo này nó hơi gần nhau á.
Nó thấy chữ nghèo con Phật, chữ con Phật, chữ chợ thành giống như cái tâm của mình á. Còn nếu mà con Phật nghèo giống như cái còn phải cái thanh tương. Còn cái này ngài nói
nghèo con Phật,
nghèo con Phật.
Lại thêm một ý kiến nữa. Bây giờ ý kiến nào hợp lý? Dạ, chị nói cũng rất là hợp lý. Mình cũng thấy là đổi chữ này lại cũng được. Rồi, thôi giờ nhắc ký lần này lần thứ ba làm ha. Đổi này là đây. Dạ. Mình chép chữ Hán bằng phần đầu cho quý sư cô chứ. Hôm bữa học trên Phật tổ chắc có một ít các vị đi học bữa đó chứ hả? Thường đọc hành, thường đọc bộ đó. Dạ. Câu đó rất là hay. Thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả thường du niết bàn lộ. Điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tùy cốt can nhân bất cố. Hai cái chữ này nó có một nghĩa giống nhau. Chữ hành nghĩa là đi, chữ bộ cũng là bước đi. Thường đọc hành, thường đọc bộ nghĩa là thường đi một mình, thường bước một mình. Đạt giả thường du niết bàn lộ. Đạt giả tức là người thấu đạt được. Ở ngoài đời họ dùng chữ đạt giả có nghĩa là người đó là người thành công. Thế nhưng trong đạo chúng ta, chữ đạt giả có nghĩa là người đó thấu đạt được lý đạo. Có thể người đó đã ngộ được đạo, đã mở được cánh cửa của thiền, gọi là đạt giả. Thường du niết bàn lộ là trong mỗi bước đi của người đó thường đặt chân lên cái vùng niết bàn, chứ không có đặt chân trên nhân thế. Cái người mà thấu đạt được lý, qua được cửa của tổ sư rồi thì từng bước trên nhân gian họ không đi trong cuộc đời nữa. Mà họ đang an trú tâm, cho nên từng bước đi của họ là đang đi trên vùng trời niết bàn, đó là đạt giả. thường du niết bàn lộ. Điệu cổ, chữ này đọc là điều hay đọc là điệu cũng được. Điệu cổ có nghĩa là họ điều hòa đời sống của họ, nó rất là hợp với đạo, đó là điệu cổ. Cách biểu hiện đời sống như nói năng hành xử của họ vân vân. Thần thanh thông sự cao là thần thái của họ rất là nhẹ nhàng, và cái phong cách đời sống của họ tự nhiên nó cao vời, vô tham vô sân đức tự cao. Người mà không tham, người mà không sân thì tự nhiên là phẩm chất đời sống họ nó cao thôi, chứ không cần làm gì cả, không cần họ cố gắng, không cần họ phải làm điệu làm dáng gì cả, tự động đời sống bên trong tâm thức của họ nó biểu hiện cái tính cách của họ, cho nên gọi là điệu cổ thần thanh phong tự cao. Mạo tụy cố can nhân bất cố. Mạo là cái dung nhan của họ, cái sắc của họ nó có thể là thiếu thốn nhưng mà xương rất là cứng. Nhân bất cố là người đời không có đói hoài đến, không có sùng mộ. Con người này họ sống rất là cứng cáp giữa nhân gian, họ không có tùy thuận nhân tình. Chúng ta thì sống rất là tùy thuận nhân tình. Còn những người đạt đạo, thưa các vị, họ sống có khi rất là ương ngạnh, có khi rất bất cần đời. Nó có nhiều nghĩa vậy. Nhân bất cố nó có nghĩa là như vậy. Còn mình thì thưa các vị, mình không có gan làm cái chuyện này. Mình mà nói một lời làm thương tổn người ta, người ta không buồn đến với mình nữa là mình lật đật xin lỗi ngay. Và nhất là làm người tu, thưa các vị, mình đụng chạm đến Phật tử tín đồ, người ta tẩy chay mình không có sống được đâu. Cho nên mình chưa có thể sử dụng cái kiểu mà cốt can nhân bất cố được. Các vị thấy người xưa họ rất là rắn rỏi, không giống như mình. Và đa phần cái bài này chỉ cho phong cách của người tu nhiều hơn. Người tu mà đạt đạo chứ không phải người tu thường. Người tu thường, thưa các vị, là mình sống thường thường tùy theo nhân tình. Và nói như thế để chia ra làm hai cái phương pháp hành đạo. Hành đạo của người xưa, của các vị A-la-hán và các vị thiền sư á, thì các ngài sống cái kiểu này. Và các vị nhìn 18 ông La-hán thì không có ông nào mập cả. Mạo tụy cốt can mà, ông nào cũng ốm đói cả. Nhưng mà Bồ-Tát thì ông nào cũng mập cả. Ông nào cũng phương phi màu mỡ, mặc áo châu ngọc, đeo tràng anh lạc và giàu có. Và đặc biệt là Bồ Tát đa phần là cư sĩ. Chỉ có một ông Bồ Tát là cạo tóc là ngài Địa Tạng thôi. Còn đa phần là các vị thấy tóc tai đàng hoàng, vòng vàng chuỗi hột đàng hoàng. Bồ Tát là cư sĩ, đa phần là như vậy. Và từ cái đó mình nhìn sâu về giới pháp thì thưa cũng vậy các vị. Giới pháp của Bồ Tát á, có thể là trời, rồng, quỷ thần, Atula, Dạ So đều thọ Bồ Tát giới được. Còn tỳ kheo giới thì chỉ có người lục căn hoàn ngũ mới thọ tỳ kheo được thôi. Cho nên nó rất là khác biệt. Một giới là dành cho người đi thẳng vào con đường chứng nghiệm Niết Bàn. Có thể con đường đó là đường của thinh văn, độc hành, độc bộ. Thế nhưng mà Bồ Tát giới là con đường dành cho những cái vị có khi xuất trần thượng sĩ, có khi những vị cổ Phật tái lai trở lại nhân gian, hiện thân thọ Bồ Tát giới để yểm trợ đạo tràng. Cho nên nó có hai cái khác biệt như vậy. Và nhìn cái này thì các vị thấy cái này hình ảnh của A-la-hán nhiều hơn là Bồ Tát, phải không? Mạo tụy cố can. Chữ điệu cổ này rất là hay. Trong gì như trong Tỳ Bà Hành có câu mình thân lón thoáng mình nhớ: vĩ thành điệu khúc tiên vong tình á. Và Phan Huy Chú dịch là chưa thành dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay đó. Các vị mà có đọc thì nhớ: vị thành điệu khúc tiên vong tình, chuyển trục bát quyền tam lưỡng thinh, vị thành điệu khúc tiên vong tình. Và Phan Huy Chú dịch là ôm đàn mấy tiếng giả qua, dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Điệu khúc có nghĩa là một cái khúc nhạc nó rất là hài hòa. Những dây đàn âm sắc nó rất là khác nhau, nhưng mà với một bàn tay nghệ sĩ họ chỉ cần nắn nót lên vài tiếng thôi là đã thành nhạc khúc, gọi là điệu khúc, vị thành điệu khúc tiên phong tình là vậy. Dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Người xưa họ học chữ Hán giỏi hơn mình, họ dịch cũng hay đấy. Đó là mình giải thích về chữ nghĩa trước. Có vài điều mình đi vô đây để các vị thấy. Hôm trước mình nói điều này trên Phật tổ, vậy như cũng vui lắm. Ý thứ nhất là đọc hành đọc bộ, nó có những cái tầng cạn và tầng sâu của nó. Đời sống đọc hành mình chưa là người tu giỏi, nhưng mà các vị nhìn lại đời sống mình là đọc hành hay là song hành hay là đa hành? Thưa các vị, đọc hành chứ không có người nào song hành với ai được cả. Các vị nắm tay một người đi trong nhân gian này, các vị vẫn là đọc hành thôi. Hai con người, hai tâm thức khác nhau, hai đời sống khác nhau. Thiếu gì người người ta ở chung một nhà, sống đời sống vợ chồng, nhưng mà hai tâm thức họ rất là khác nhau. Đồng sàng dĩ mộng, cái từ ở trong Hán ngữ gọi là cùng ngủ một giường nhưng mà mộng khác nhau. Điều này nó cho chúng ta nhận biết là trong đời sống mình, dù mình cố gắng ghép mình với một ai đó, mình vẫn là người đọc hành thôi. Với người hôn phối của mình cũng vẫn là người đọc hành. Đọc hành lúc mình có mặt trong nhân gian, lúc mình sống với người, rồi lúc mình ra đi khỏi hành tinh này, các vị cũng đi vào có mịt mùng một mình thôi. Chưa hề có ai nắm tay ai mà đi cùng một chuyến đò cả. Rồi gần nhất các vị có những đứa con, đó là những người các vị cưu mang nó trong tự thân các vị. Thế nhưng mà nó lớn rồi, nó không gắn cuộc đời nó vô các vị được. 15, 14 tuổi là nó muốn dãy dùng, nó muốn vượt thoát cái sự khống chế của các vị. Nó không hài lòng cái sự thương yêu mà bảo bọc, nuông chiều hay là che chắn mọi phía đối với đời sống đó. Rồi cái tình trạng đọc hành này, nơi đất Mỹ này các vị nhìn kỹ thì rõ ràng nó rất là thấm thía. Tới lúc mà các vị già, tới lúc các vị bệnh, tới lúc mà người thân của các vị đi trước rồi, một mình các vị còn lại, không hề nương được với đứa con nào lắm đâu. Chắc như vậy thôi. Rất là nhiều cái hoàn cảnh của những Phật tử già, họ đã chứng nghiệm điều này. Già rồi ở một mình trong một căn nhà rất là thênh thang, con nó có nhu cầu đi làm ăn ở xa, và nó theo con ăn việc làm, cho nên nó không thể ở với các vị được. Thế rồi một mình ta đối với cái căn nhà rất là thui thủi à. Rồi chưa nói đến chuyện đọc hành lúc mà ta bệnh, ta nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Cho dù trăm người đến thăm các vị nhưng mà họ cũng về. Ta đối diện với cái bệnh nơi thân ta, không ai gánh cho ta một chút bệnh, chút đau nào của cơ thể cả. Thế cho nên từ mức độ cạn đời sống mình chưa tu, mình đã đọc hành rồi các vị. Thi Ca nó cũng nói lóng thoáng điều này. Sông Mã gầm lên khúc đọc hành. Đâu phải sông Mã gầm lên đọc hành không, người cũng đọc. Và ai trong nhân gian này cũng đọc hành cả. Ta cố tình làm cho mình cùng đi với người cũng không làm được. Không có cách gì làm cho ta song hành với một người nào để đỡ cô đơn hết. Đời sống con người vẫn quay về cái nỗi cô đơn của chính họ thôi. Đó là điều thứ nhất ở mức độ cạn. Mức độ sâu hơn đọc hành trong đời sống tu hành. Thưa các vị, trong đời sống tu hành thì các vị luyện đời sống các vị vô trong Già Lam tự viện. Đầu tiên là chúng ta có bằng hữu, bạn bè nuôi dưỡng, giúp đỡ ta. Thế nhưng ta vẫn phải là người chịu trách nhiệm về cái buồn, cái giận, cái phiền não bất an nơi chính ta thôi à. Không ai chia sẻ giúp ta được điều này. Mình phải chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Mình chuyển hóa phiền não khổ đau nơi mình được hay không, không ai giúp mình nhiều bằng chính mình cả. Có một lần hai vị thiền sư đi thành cước, vị thầy kia ngồi thiền cả đêm, thầy nọ thì nằm ngủ ngáy pho pho. Thầy nằm ngủ giật mình nửa đêm thức dậy hỏi chứ làm chi mà ngồi hoài không ngủ. Tôi nghĩ rằng ông mà tu kiểu này lâu thành cốc chứ không thành chi đâu, ngồi tức là thành cốc. Thầy kia nói thú thật với thầy là trong lòng tôi nó có nhiều nỗi bất an cho nên tôi không thể nằm ngủ như thầy được. Thầy thì đã đạt đến giai đoạn an ổn, tâm thức nó không còn những cái ưu tư khắc khoải gì cho nên nằm ngủ ngon được. Còn riêng tôi thì trong lòng nó còn ngổn ngang trăm mối. Đối với đạo con mắt vẫn còn chưa sáng cho nên không thể ngủ được. Ông nói thôi thì thầy có cái gì thắc mắc thì nêu ra rồi tôi giải thích cho thầy. Ông kia nói lần đó tôi đến một cái đạo tràng kia nghe vị thầy Di Na làm rơi cái thiền bản, tôi đột nhiên thể ngộ được, lòng rất là rỗng, rất là trống. Ông nói cái đó còn ở cảnh chưa phải ngộ đạo. Và vị thầy kia dẫn chứng ra đôi ba điều về những cái bước tiến về con đường tâm linh. Ông kia nói tất cả cái điều đó đều là ngoại cảnh không. Người thật sự ngộ là phải từ trong không ngực của mình tuôn ra mới phải là người thấy được đạo. Và tóm tắt là một điều thế này: mọi thứ đều là bên ngoài ông cả. Cuối cùng ông là người gánh lấy cái hình hài nóng quẩn của ông. Ông là người chịu trách nhiệm vì những bước đi của ông. Ông đứng, ông đi, ông nói, ông cười, ông thở, ông dạo chơi năm non bảy núi. Chính ông là cái người gánh lấy hình hài năm quẩn của ông. Hãy nhận ra cái gì là cái đang sử dụng hình hài của ông. Không ai thay ông làm được cái gì cả. Dù sơn hà đại địa, từng hòn đá, từng cành cây, từng viên sỏi có giúp ông để ngộ đạo vẫn là việc bên ngoài. Quan trọng chính là ông phải quay về để tự thân ông. Đó là câu chuyện thâm sâu ở trong nhà tu nói cho chúng ta một bài học về độc hành. Và thưa các vị, mình kể như vậy để quy chiếu về cái đời sống tu hành của mình. Ở mức độ cạn đó là mình lãnh lấy cái trách nhiệm về nghiệp quả của chính mình. Mình chuyển được nó hay không là mình chứ không ai cả. Tất cả mọi người đều bên ngoài. Từng thâm sâu nhất là có một cái tâm Phật bất động đang gánh lấy hình hài của các vị. Các vị khéo nhận ra thì các vị sống được với cái tự thể niết bàn bên trong của các vị. Lúc bấy giờ thì các vị vẫn là một người độc hành chứ không ai có thể giúp các vị ngộ đạo được cả. Đức Thế Tôn ngày xưa cũng nói câu đó: ta chỉ là người mở cánh cửa, ta chỉ là người dẫn đường, ta không có năng lực gì màu nhiệm để giúp các ông gỡ nghiệp chướng phiền não của các ông. Cho nên độc hành độc bộ từ mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu. Và mình nhận ra điều này thì thưa các vị, mình phải nỗ lực rất là nhiều chứ không có nương vào bất cứ một cái lực gì của ai cả. Thầy là thầy, ta là ta. Bạn bè là bạn bè, ta là ta. Con cái của ta cũng thế, mẹ cha ta cũng thế, người thân ta cũng thế. Không ai thay mình thở giùm mình một hơi thở, không ai thay mình bước một bước đi cả. Cuối cùng mình làm chủ hình hài của mình, làm chủ dòng sinh mạng của mình. Thế thôi, cho nên độc hành độc bộ. Và người hiểu được điều này thì thưa các vị, người đó sẽ dạo chơi trong cõi nước bàn. Hiểu được điều này, cái điều đầu tiên là mình không có phiền muộn, không trách cứ, không có phiền hà gì. Tại sao người này không quan tâm tới tôi, người kia không quan tâm tới tôi? Tôi đã đầu tư bao nhiêu công sức, bao nhiêu yêu thương cho người, tại sao người quay lưng lại? Thưa, sẽ không trách cứ ai cả. Chuyện tất nhiên là vậy thôi. Sống giữa cuộc đời mình làm hết trách nhiệm của chính mình đối với những người mà mình cảm thấy là trách nhiệm mình có. Thế nhưng mà nếu người thông minh thì biết làm một việc giỏi hơn, đó là làm mọi việc nhưng biết là ta phải gánh lấy đời sống của ta. Ta phải thở lỗ mũi của ta, không ai thở giùm ta cả. Và biết như vậy thì ở từng cạn ta cũng hạnh phúc được. Nằm bệnh có người thăm thì vui, không có người thăm cũng hạnh phúc. Phải hao hơi tốn sức thù tiếp ai hết, mình nằm mình thở phì phò, mình rất là hạnh phúc. Và thưa các vị, mình hiểu đạo mức độ cạn đã hạnh phúc rồi, chưa cần nói đạt ngộ như các thiền sư. Và cái điều này mình thâm nhập rồi, các vị sẽ dần dần loại trừ bớt những cái ngã chấp, loại trừ bớt những cái phiền não. Và phiền não không ai giúp mình gỡ được hết, mình phải tự gỡ thôi à. Mình tự gỡ bằng cái khả năng nhận diện, chuyển biến, quy chiếu lại tâm thức để có thể chuyển nó bằng trí tuệ thôi, bằng tuệ tri. Trong kinh văn gọi là tuệ tri những điều đó, cho nên tôi gỡ được phiền não. Dùng cái tự giác soi sáng những vấn đề mà xưa nay mình theo cái thói quen tâm thức á, mình cứ nghĩ phải như vậy, phải như thế kia. Cho nên bây giờ mình lật ngược lại hết, mình dùng cái tuệ giác mình nhận diện điều này cho kỹ, thì các vị vượt ngang qua cái tầng khổ lụy, không có gắn mình vào đời sống của ai hết. Thế thì đã tự nhiên rất là nhẹ nhàng. Và mình hiểu được điều này rồi thì đời sống mình tự nhiên nó hợp với cái phong cách của người xưa. Không muốn làm thiền sư tự nhiên cũng là thiền sư. Không muốn cao vời tự nhiên nó cũng cao vời. Tự nhiên giữa trần thế này mình thấy những cái lao sao phù động, thù tiếp, đãi bôi đối với người tự nhiên rất là nhẹ. Không có cái nhu cầu so dịu ai, lấy lòng ai, hay là tùy thuận nhân tình gì cần thiết lắm. Vì mở ra cái phương tiện để giúp người đến với đạo thì mình có thể làm mọi việc. Thế nhưng mà cảm thấy việc đó nó đã đủ rồi, mình dừng cái cụp. Người này đang cười ngon lành nhưng mà người này có thể dừng cái khóc được như kịch sĩ. Thưa các vị, là người xưa hành Bồ Tát đạo đi giữa nhân gian, họ có một cái dũng lực phi thường vậy. Họ thấy việc đó cần làm, mang lợi ích đến cho số đông của loài người, cho nên họ không nề hà gì, không nề hà gì đi vào cái cõi ô uế bụi trần để mang lợi ích cho thiên hạ, không có vì chút danh, vì chút lợi, vì chút gì cả. Và cái chuyện này không phải nó chỉ có mặt ở trong thế giới nhà thiền, nó có mặt trong cái truyền thống mật thừa của các sư của truyền thống Tây Tạng. Có một vị dường như mình có kể cho các vị nghe rất là vui, đó là không biết cái ông Sinh Vua Chê nào, ông được gọi là một bậc tái sanh, và người ta mang ông về nuôi ông, tức là cái vị tu viện trưởng đó là đệ tử lớn nhất của ông, mang ông về và tấn phong ông làm một vị thầy rất là đặc biệt, là người vừa tái sanh lại. Và khi cái học nghiệp ông nó đã hoàn thành, đức hạnh ông đủ lớn để cho cả một vùng miền Đông Tây Tạng người ta quy kính, chứ tự nhiên ông trở chứng, ông tung hê hết mọi thứ, lang thang một mình xuống miền Đông Tây Tạng xa hơn, ở một cái ngôi chùa nhỏ, và bắt đầu đời sống của một ông tăng rất ư là phóng túng, uống rượu nè, ăn thịt nè, và không có cái việc bạc bài nào ông không tham dự cả. Và sống gửi thân trong một cái tu viện kia, người ta rất là chán nản ông, người ta rất là nhục nhã về cái chuyện một vị sư tái lai mà bây giờ không còn có phẩm chất gì người tu hết. Cho tới một hôm ông bị bệnh, tàn tạ cái hình hài và nằm co quắp ở trên chiếc giường tồi tàn trong một góc tu viện chết. Và tăng chúng khi biết ông chết rồi thì họ rất là mừng. Họ nói là cái ông thầy này ông làm đổ vỡ hết uy tín của những vị tái lai Tây Tạng, cho nên lẹ lẹ gói xác ông rồi đem chôn đi cho nó yên. Thế nhưng mà vừa gói xác xong, sửa soạn đem chôn, thì cái vị tu viện trưởng của một cái tu viện lớn kia, vốn là đệ tử của ông ngày trước á, sao không biết ông tới. Ông tới ông nói khoan, hãy để cho ông làm phép cái đã rồi sẽ đưa thi thể đi chôn. Ông mới đứng ông giọng gậy, chắc các vị biết cái nghi thức đó chứ ha. Ở Việt Nam mình cũng bắt chước cái giọng gậy nhưng mà mình không có giống người ta. Các thầy cũng giọng tích trượng, về đọc những cái câu từ trong kinh Lăng Già đó, cũng cái câu khai thị rất là hay. Nhưng mà cái vị sư Tây Tạng kia giọng gậy không phải giống như chúng ta, là ngài giọng gậy nói này: ông là một vị tái lai Tây Tạng, là một bậc thánh, cũng một dòng tu nổi tiếng của Tây Tạng, không thể chết một cách như thế này được. Hãy thể hiện thần thông để làm chứng tích cho thập phương thí chủ, để làm cho người ta có niềm tin với Tam Bảo. Không thể thị hiện cái hạnh Bồ Tát như thế này rồi chết còng queo ở trong xó của một tăng xá thế này, làm cho niềm tin Tam Bảo bị băng hoại do cái hành xử của ông. Ông vọng gậy nói mấy câu thôi thì cái xác người kia nó bắt đầu ngồi vậy, khoanh chân kiết già lại, bay lên cao vậy, phóng lửa từ trong thân đốt lấy xác mình, và Xá Lợi rơi lả tả như mưa xuống. Chừng đó thiên hạ mới hết hồn, tưởng đâu là cái ông thầy là lang thang lướt thước, phạm trai phá giới, làm đủ thứ chuyện tồi tàn. Thế nhưng mà tới chừng cuối cuộc đời, vì lòng thương Tam Bảo, do cái vị đệ tử mình khai thị, cho nên ngài mới thi hiện chút thần thông để làm cho người ta có niềm tin thôi. Thưa các vị, đó là cái hành xử của các vị Bồ Tát ngày xưa. Và từ cái điều đó mình quay trở lại điều mình chia sẻ nơi đây. Thưa đại chúng, là người thể ngộ được đạo rồi, thường dạo chơi cõi Niết Bàn, tức là an trú nơi tâm bất động. Các ngài hành xử vì người chứ không có vì mình. Và dạo chơi trong ba cõi rất là thông dong, cũng gọi là độc hành độc bộ nữa. Còn mình thì mình chưa thông dong, mình đến vì nghiệp, ra đi vì nghiệp. Còn người xưa họ đến là vì nguyện lực mà đến, rồi rời hành tinh này là vì nguyện lực có một nơi nào khác cần cho nên ra đi. Cho nên độc hành độc bộ thông dong và sống hợp với tâm của mười phương Như Lai. Cao nhất của độc hành độc bộ là vậy. Và đến đi không cần ai biết cả, gọi là mạo tủy cố can nhân bất cố. Đời sống của các ngài thấm đẫm Bồ Tát hạnh. Và nói theo cái ngôn ngữ của đời thường, đó là cái phẩm chất của một thiền sư, phẩm chất của một thiền tăng, nó cao vời vô cùng, trong sáng khiết bạch vô cùng, như một loại thủy tinh, như một viên kim cương sáng lóng lánh. Cho nên tự nó có giá trị và không cần bận tâm đến chuyện biết hay không biết của người. Đó là đoạn thứ nhất mình giải thích ngang qua. Và bữa nay mình học thử 4 đoạn cho nó nhanh. Đoạn thứ hai là cùng thích tử khẩu sinh bằng. Thật thị thân bằng đạo bất bằng. Bằng tác thân thường phi lũ hạt. Đạo tác tâm tàn vô giá thân. Chữ cùng này có nghĩa là khó khăn chứ không phải là hèn. Cùng thích tử là cái người con của Phật, đời sống vật chất nó rất là thiếu thốn, rất là khó khăn. Khẩu xưng bằng là miệng cái xưng bằng tăng bằng đạo, đó là khẩu xưng bằng. Tôi là người nghèo. Thật thị thân bằng đạo bất bằng. Thân tuy có nghèo nhưng mà đạo không có nghèo. Thân nghèo là gì? Đó là thân thường khoác cái manh áo chấp, manh áo giá từng lớp từng lớp. Cái ngôn ngữ miền Nam gọi là giá trầm giá đục, trầm từng lớp vô. Mùa đông mặc cái áo này không cần áo lạnh gì cả, nó dày nhiều lớp đó. Đạo tác tâm tàn vô giá trân. Nhưng mà bên trong á thì thưa các vị, lòng của họ là châu báu đầy hết, gọi là đạo tác tâm tàn vô giá trân. Con Phật nghèo, con Phật miệng xưng bần, rõ thực thân nghèo, đạo chẳng nghèo. Nghèo ác thân thường manh áo chất, đạo ác tâm hằng châu báu đeo. Cái điều đầu tiên mình nhận diện là đúng nguyên tắc người tu á, thì mình sống từ mức trung lưu trở xuống là hay nhất. Anh chưa cần làm gì nhiều. Ở trong cái xóm quê mùa thiếu thốn mà anh mặc áo lụa, anh vô đó anh là kẻ ác chứ chưa nói anh làm điều gì ác. Trong cái đời sống người ta nghèo khó như thế, anh là người sang cả thì nó biểu lộ cái ác của anh trước. Họ không biết mình nói như thế nó có đúng hay không, nhưng người xưa quan niệm vậy nha. Giữa xóm khó nghèo mà mình cất một cái chùa nó rất là quy mô hoành tráng, thưa các vị, nó cũng là cũng là cái vụng về trong cái con đường hành đạo của người tu á. Tại vì khi anh có một cái điều kiện vật chất chùa chiền tử viện mà hoành tráng quy mô như thế thì tự nhiên đời sống của anh trong đó nó cách biệt với cái thế giới của người bình thường bên ngoài. Hãy sống đời sống bình thường gần gũi với người, quá độ người rất là dễ. Hơi thiếu hơn người ta một chút, hơi nghèo hơn người ta một chút rất là hay. Và cái này nó đi dọc pháp chế của Phật chứ không phải là mình nói bằng cái sự suy nghĩ của mình đâu. Pháp chế của Đức Thế Tôn dạy là người tu là tam thường bất túc. Ăn mặc ở nó hơi thiếu hơn người thế gian một chút. Đó là pháp chế của Như Lai ra. Cho nên đời sống người tu mà tự hào là mình chùa cao Phật lớn, tự hào mình giàu thì nó trật với pháp quy của Phật dạy. Mở miệng ra mình khoe mình có 5-3 cái chùa thì người đó có chừng không phải đi theo dấu Như Lai. Cho nên các vị lưu ý là hãy nghèo hơn một tí. So với đời sống của cư gia Phật tử bên ngoài, ta hãy có cái sự khiêm tốn. Và thưa các vị, nếu mà người thật sự tâm của họ chất đầy châu báu, tức là chất đầy yêu thương, từ ái, cái từ bi, thì thiếu gì việc để làm. Không cần phải khoe mẽ về đời sống giàu có mình đâu. Có ngàn vạn việc đời sống nó vô vàn cái khó khăn của bao nhiêu hoàn cảnh xã hội. Đạo Phật mình nó chỉ đến một vùng nào rất là bé nhỏ thôi, còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn người ta đang mong chờ ánh sáng của Đạo Phật đến với họ. Trên quê hương này cũng thế. Người ta tổng số là cách đây 10 năm cái tội phạm hình sự trên đất Mỹ không bao nhiêu cả. Thế mà vào năm 2002 này có tới 2 triệu tội phạm hình sự. Và phân loại ra thì trong những con người phạm tội ấy thì tới 90% là con trai. Và trong những cái nhà giam, thưa các vị, ngày tháng dò dỏ nó rất là dài. Người ta mơ ước có một cái chút điều kiện để nuôi dưỡng đời sống tâm linh, để giải tỏa bớt những cái phiền giận bất an, không có. Có khi những nơi đó nó rất là cần ánh sáng Phật Pháp, rất là cần tình thương. Thế mà mình không có làm được những điều đó. Mình làm cái điều khoe mẽ cho bản thân về giàu, về có, về sang, về đẹp của đời sống người tu mình, nó rất là trật với chánh pháp. Có một câu chuyện rất là hay mình kể ra đây. Có một chiếc xe kia, ông tài xế ông chở một cái bà đi đến một cái nghĩa trang. Và ngang cái cổng nghĩa trang có một người gác nghĩa trang. Bà kêu cái ông gác nghĩa trang lại và nói: "Tôi xin nhờ ông mỗi một ngày mua một chậu hoa, một chậu hồ điệp đặt trên mộ con tôi, và tôi xin gửi tiền trước cho ông." Thay vì cái ông già coi nghĩa trang kia ổng đãi ngộ cái người nhà giàu kia, dám bỏ tiền ra mỗi ngày thay một chậu bông mười mấy đồng, 365 ngày như vậy. Ông nói: "Tôi nghĩ điều thứ nhất là cái quy chế nghĩa trang này là phải dừng xe ta đây đi bộ vô, bà bệnh hay bà mạnh gì chuyện đó không quan trọng, nhưng bà phải đi bộ như bao người. Điều thứ hai tôi nghĩ là bà có thể nhờ một người nào đó ngoài phố mỗi ngày mua một chậu bông đặt cho con của bà, chứ riêng tôi không nhận điều này, dù tiền công của bà rất là hậu hỷ." Và những cái lời của ông kia tưởng chừng như là xúc phạm, nhưng mà ông chưa chịu dừng lại. Ông nói: "Bà có biết không, tôi được biết là đây là đứa con yêu dấu nhất của bà là một tỷ phú, và từ ngày con của bà chết, bà suy sụp tinh thần, bà làm mọi cách để cảm thấy lòng bà nó rơi nỗi buồn, cho nên mỗi ngày bà tốn ngần ấy tiền. Nhưng mà theo tôi thì điều của bà làm rất là phí phạm và vô ích. Cậu con trai nằm dưới mồ kia nó không biết ngắm hoa đâu. Có rất nhiều nơi họ cần có một chút màu xanh, cần có một cái bông để trên bàn thôi, cứu sống cả sinh mạng người. Tại sao bà không đem những cái chậu hoa này mà tặng cho những cái nhà tù á, những cái tù nhân trong đó thèm ngắm một bông hoa vô cùng để đời sống nó tươi mát. Có vô vàn điều để làm, tại sao không làm mà đi làm cái chuyện mỗi ngày mua chậu hoa để trước mộ con cái người đã chết mất tiêu từ đời nào, rất là vô lý. Bà hãy cầm tiền bà đi về đi." Cái người đàn bà kia bà cũng nổi giận, bà sai ông tài xế lái xe quanh về. Thế nhưng mà 3 tháng sau cũng chiếc xe nó trở lại. Lần này thì bà đi xuống và nói tôi xin cảm ơn ông. Cái lời của ông nó tác động làm cho tôi thức tỉnh, cho nên từ cái kẻ bại liệt, tinh thần nó suy sụp vô cùng. Tôi nghĩ là tôi chết tới nơi. Thế nhưng mà tôi bắt đầu gắng gượng lại và tôi tiếp xúc với những người có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tự nhiên trong lòng tôi nó khởi lên một cái niềm vui và cái sự hưng phấn để sống. Tự nhiên nó sáng lại trong trái tim tôi. Hôm nay tôi đến đây không những là tôi đích thân đi được, mà tôi cũng sẽ tuân theo đúng cái quy chế của nghĩa trang, đó là tôi sẽ đi bộ tới mộ con tôi. Và ông sẽ thấy là không bao giờ có một chậu hoa nào trên mộ con tôi cả. Tôi sẽ dành nó tặng cho những nơi cần thiết hơn. Và thưa, mình kể chút chuyện đó để trở lại điều này. Thưa các vị, là đời sống của người tu chúng ta nên bắt chước cái điều của Ngài Quyền Giác Ngài dạy, là hãy nghèo đời sống bên ngoài, nghèo với chính mình, và nên giàu với người, giàu lòng từ ái, giàu lòng thương yêu. Và cái gì giúp được cho người, nó đều mang đến cho các vị một cái niềm vui rất là lớn lao và lâu bền trong tâm thức. Có hai loại niềm vui trong nhân gian: cái vui cho chính mình. Thưa, cái vui này nó rất là chóng tàn. Hội hè, đình đám, tiệc tùng, vân vân, vung tiền để tiêu phí cho chính mình, thưa các vị, nó tàn nhanh vô cùng. Nhưng cái niềm vui khi giúp được người, có khi nó bền vô cùng. Có những nơi nghèo khó vô cùng, người ta cần một chai nước biển để cứu một sinh mạng, không có. Có nơi họ cần vài chục đồng thôi để có được ánh sáng con mắt, không có. Và những điều đó nếu các vị trực tiếp chứng kiến, các vị làm được, thì các vị thấy là khi ban được ánh sáng cho một người mù, khi giúp được người ta có được cái thọ mạng đi trong cuộc đời để nuôi 5-7 đứa con, để làm ấm đời sống của gia đình, thưa, cái này nó tạo thành cái niềm vui lớn vô cùng trong trái tim ta. Cho nên đến mức độ cạn nghèo với chính mình, đó là mình xài phí vật chất nào nó phung phí không cần thiết thì mình nên tằn tiện một tí. Những cái phung phí cho mình, thưa, nó không cần lắm đâu. Và giàu với người, giàu lòng vị tha, giàu sự thương yêu giúp đỡ người, cái đó rất là cần, chúng ta nên có. Mức độ thâm sâu hơn, thưa các vị, mình chỉ hai tầng thôi: tầng cạn, tầng sâu. Là một người tu, dù là cư sĩ hay là tu sĩ gì cũng vậy, cái điều rất là cần đó là các vị phải giàu có cái chất vô giá nơi tâm thức của các vị. Tâm tàng vô giá trân này, cái này rất là cần. Cái mức độ mà chúng ta có thể làm được đó là tu học Phật Pháp, tu học chánh pháp rất là cần. Mình cứ nghĩ là hãy chọn một cái pháp môn nào nó dễ nhất để tu. Niệm Phật là một pháp môn dễ nhất. Và người xưa khai triển pháp môn này là không cần đọc kinh, không cần tụng niệm, không cần làm mọi thứ, hãy cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, rồi anh được vãng sinh thôi. Cái thế giới ta bà này nó đầy khổ lụy, sống làm gì cho nó cõi trần này. Mình ráng niệm Phật đi để về cái thế giới bên kia. Thưa các vị, nếu mọi người đều tu pháp môn này thì chắc chắn là gia tài chánh pháp của Đức Như Lai không còn có mặt tới hôm nay. Kinh điển trở thành vô dụng cả. Cho nên là một người tu Phật đầu tiên á, ta phải làm được điều là đọc vào thư tịch kho tàng chánh pháp của Đức Phật. Đó là cái nguồn tuệ giác Đức Thế Tôn lưu lại trong nhân gian, chúng ta có trách nhiệm bảo trì. Đức Thế Tôn nói là ta niết bàn, nhưng mà kho tàng chánh pháp ta còn để lại cho các ông, nương theo đó để có thể đi qua được bờ niết bàn. Cho nên mức độ cạn nhất pháp của Phật nó trân quý vô cùng. Và người xưa, thưa các vị, đọc kinh là họ mở cuốn kinh ra, họ đắp y, họ đốt hương, họ đảnh lễ trước rồi mới đọc kinh sau. Họ kính trọng từng trang kinh của Đức Thế Tôn như vậy. Và cái này nó không có chi lạ, kinh nó không phải là thần thánh gì cả. Kính trọng không có nghĩa là cái cuốn kinh đó nó đầy quy lực, không kính trọng như vậy thì mình bị tội gì cả, thưa, không phải. Mà khi mình dở một trang kinh trang trọng mà mình kính trọng như vậy, thì tự trong tâm thức của các vị nó phát sinh cái niềm tôn kính, và tự trong tâm của các vị nó đã có một cái hạt mầm bồ đề rất là lớn, nó có một cái niềm kính trọng rất là lớn đối với kinh. Cho nên những cái dòng chữ tự giác Đức Phật nó sống động lại, nó đi vào tâm thức của các vị rất là dễ. Mình kính trọng ông thầy giáo không có nghĩa là ông thầy đó có lợi gì cả, mà làm phát sinh nơi tâm của các vị cái xu hướng tâm thức là muốn được như người kia. Mình kính trọng trang kinh của Phật có nghĩa là mình kính trọng cái dòng tự giác của Đức Phật, mình kính trọng cái kho tàng giác ngộ của Đức Phật. Thế cho nên cái mức độ trung bình thôi, đó là người tu sĩ hay cư sĩ gì nên phát nguyện học hỏi hành trì chánh pháp của Phật. Có một chút thì giờ rảnh, thưa các vị, đọc vào một trang kinh, rồi sẽ có một lúc nào đó các vị thấy từng lời kinh nó bừng sáng trong tâm thức của các vị. Không có cái gì đẹp đẽ hay ho bằng mình đi vào gia tài kinh điển của Đức Phật cả. Thưa các vị, một kho tàng rất là mênh mông, đọc cả đời chưa chắc đã hết. Có một hôm tôi đến cái tủ sách đó, tôi mới lò mò tôi dở một cuốn Hoa Nghiêm Thập Nhập Pháp Giới thôi. Tại vì cái nhu cầu mình có khi mình phải chia sẻ những cái buổi về tranh trăng câu. Và các vị nhớ là thập mục nhu đồ nó đi từ đầu là tìm trâu, thấy dấu, thấy trâu, bắt được trâu, cho tới bức tranh thứ 8. Đó là một vòng tròn không còn cái gì cả. Bức tranh thứ 9 đó là trở về nguồn cội. Bức tranh thứ 10 đó là nhập truyền thì thủ, tức là thõng tay vào chợ. Và tự nhiên mình nhớ lại cái đoạn của kinh Hoa Nghiêm thôi, rồi mình đi tìm thôi, không có chi lạ. Tự nhiên mình nhớ là Thiện Tài đồng tử khi tham vấn tới vị Thiện Tri Thức thứ 50, tức là ngài Di Lặc, không biết 50, 51 gì cái thứ tự tôi không nhớ. Thế nhưng mà khi ngài Di Lặc từ phương xa tới, ngài chỉ cần khẩy móng tay, tức là tróc tay một cái đó, nói như vậy cho nó dễ hiểu. Thế thì cửa lầu cát Tỳ Lô Giá Na tự nhiên mở bung ra. Và khi ngài Thiện Tài bước vô thì toàn bộ cái phẩm hạnh của Bồ Tát, kể cả cái con đường mà Thiện Tài đồng tử đã đi ngang qua tới 100 mấy thành tham vấn các vị thiện tri thức, tự nhiên nó hiện lên như người ta chiếu phim cho mình coi. Cái điều này nó trùng hợp với thập mục ngũ đồ. Thập mục ngũ đồ khi đạt đến cái trình độ của ngã không pháp không rồi thì tự nhiên là phản bổn quần nguyên trở lại, tức là tất cả những cái công hạnh Bồ Tát trong cái đoạn đường tham học tự nhiên nó hiển hiện lên. Và mình nhớ lại đoạn đó cho nên mình tìm lại cái kinh Hoa Nghiêm Thẩm Nhập Pháp Giới mình đọc thử. Tới chừng mình mở cái kinh Hoa Nghiêm ra mình mới bàng hoàng. Xưa giờ thưa các vị là mình cũng dị ứng với những cái pho kinh nó quá dày. Các vị biết là kinh Hoa Nghiêm dịch Hòa Thượng Nhân Đức dịch tới 7-8 cuốn thế này, đọc ngắn chết đi được, đâu có ai có thì giờ đọc. Rồi in chữ nhỏ thì cũng 4 cuốn dày thế này. Trên đất Mỹ này thì Hòa Thượng Điện Thanh ngài cố tình ngài dịch, nhưng mà chưa hoàn thành thì ngài đã mất, dịch được 2 cuốn vậy thôi. Rồi mình dở vào thì thưa các vị, mình đọc nguyên bản Hán chứ mình không có đọc bản dịch. Tìm đọc chừng vài trang thôi mình mất hồn, mình nói là chưa có một bộ thư tịch nào mà văn chương tuyệt vời mỹ lệ như Hoa Nghiêm, và chưa có một tác phẩm nào mà đồ sộ hoằng vĩ thâm áo mênh mông bát ngát như Hoa Nghiêm. Đúng là văn học đại thừa ta không thể lường được. Và các vị nếu có bản dịch kinh Hoa Nghiêm các vị đọc thử, các vị thấy không có một tác phẩm nào của nhân gian có thể bì được. Trách chi người xưa đã từng chú giải kinh Hoa Nghiêm thành một bộ rất là dày, gọi là Hoa Nghiêm Đại Sớ. Ngài Thiên Thai Trí Khải ngài dành cả một đời để chú thích về kinh Hoa Nghiêm. Và mình nói một vòng gợi cảm để cho chúng ta quay lại điều này thôi. Tức là thưa các vị, là tu sĩ hay cư sĩ gì, cái điều ta nên làm là hãy phát nguyện trước Đức Thế Tôn học hỏi đọc không biết mỏi mệt vào gia tài chánh pháp của ngài. từng tăng kinh là tuệ giác đang ngủ nằm bên trong đó. Các vị đọc, chỉ cần một câu thôi, nó bừng sáng trong tâm thức các vị, là các vị có thể diệt trừ được bao nhiêu phiền não nghiệp chướng. Cái điều này rất là dễ hiểu, rất là rõ ràng thôi. Và nếu mình cứ nghĩ là tu chỉ niệm A Di Đà Phật xong, thế thì mình là người có tội đối với gia tài chánh pháp của Phật. Cho nên mức độ vừa phải đó là các vị phải làm giàu có đời sống tu học của các vị bằng cái con đường tu học Phật pháp không biết mỏi mệt. Mức độ thâm sâu, thưa các vị, tâm tàng vô giá trân, nghĩa là các vị luôn sống được với cái tự thể vô niệm bất động nơi tâm của các vị, gọi là vô giá trân. Tâm đa, thưa các vị, nếu các vị đột thẳng vào đầu nguồn của tâm thức của các vị, nhận ra được cái tự thể không sinh bất diệt của các vị thì không có một cái gì đánh đổi được cả. Đó là vô giá trân. Hình hài này đến rồi đi, sinh rồi diệt. Vui buồn này cũng đến và đi, sinh và diệt. Suy nghĩ thầm thì của các vị nó miên man như một dòng chảy chưa bao giờ dừng. Thế thì mình tu mà dở là mình tu ngay trên cái sinh diệt, cái đến đi cái mất còn như thế, thì đời mình thưa hòa nhập với cái sinh diệt đến đi thôi. Mà mình muốn đạt thẳng vào cái cội nguồn để liễu sinh thoát tử, để đạt vào cái con đường niết bàn bất động á, thì các vị phải nhận ra được cái không sinh không diệt nơi chính các vị. Và khi nhận ra cái không sinh không diệt nơi mình, tức là cái tự thể niết bàn nơi tâm của các vị rồi, thì các vị đầu tư trọn vẹn cái đời sống của mình, từng hơi thở của mình cho chuyện tu, thì chắc chắn một điều là thưa hình hài này không phải là ta, cho nên nó mất nó còn, nào dính gì ta. Vui buồn này không phải là ta, cho nên nó đến nó đi, không dính gì các vị cả. Cái sự suy nghĩ thầm thì này, nó cũng là cái bồng bềnh nổi trôi như mây, bay qua rồi mất, nó không dính gì các vị. Các vị là cái tự thể bất động. Thế thì cái này tuổi thọ của nó vượt thời gian, vượt không gian, không có gì đổi được hết. Không phải vô giá trân là gì. Mình đang bệnh, không phải thấy cửa niết bàn đâu, mà thấy cái hòm gần bên này. Thế thì rất là kinh sợ. Tự nhiên có một người đem cái loại thuốc nào đến cho mình, làm cho mình cải tử hoàn sanh, hồi dương sống lại được. Thế thì các vị nghĩ là đâu có cái mừng nào lớn bằng. Đức Thế Tôn trao cho mình cái gia tài chánh pháp để mình quay về nơi hình hài năm quẩn bọt bèo này, nhận ra cái không sinh không diệt. Thế thì không phải vô giá trân là gì. Cho nên vô giá trân nó từng thâm sâu, là các vị nhận ra Phật nơi chính các vị, là sống trọn vẹn với Phật của chính mình, thì các vị là kho tàng châu báu. Tự mình là kho tàng châu báu. Rồi mình thành đạt được điều này, thưa các vị, rồi cái khả năng của các vị có thể truyền đạt cảm hứng này đến với người chung quanh, người ta cũng đi cái con đường tâm linh như thế này, vượt thoát khỏi phiền não khổ đau. Không có món quà nào quý bằng món quà này cả. Cho cái gì người ta xài cũng hết. Nhưng các vị giúp người ta mở được kho tàng trí tuệ này, có niềm tin được như thế này rồi, thưa các vị, tự họ vượt thoát phiền não khổ đau, chấm dứt sinh tử luân hồi. Đây là cái món quà lớn nhất mà Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta. Chúng ta hãy mở kho tàng này ra để xài, gọi là mở cái kho tàng châu báu nơi chính ta là như vậy. Đó là cái tầng thâm sâu của vô giá trân. Và mình đi được hai đoạn mà. Bây giờ học thêm đoạn thứ ba nữa. Ở đây này không có cái đồng hồ. Bây giờ mình chép đoạn thứ 13. Cái lớp học của mình đã có khi thì đông, có khi thì ít. Và hầu như mình cứ dạy học trò mới thôi. Đoạn 13. Châu báu đeo dùng chẳng hết. Châu báu đeo dùng chẳng hết, tùy duyên rải khắp thèm keo kiệt. Ba thân bốn trí thể tròn nguyên, tám giải sáu thông tâm ẩn hiệp. Đó là đoạn 13. Bây giờ đoạn 14 luôn nè. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, tức là bậc cao một quyết là xong hẳn. Kẻ thấp càng nghe lại lắm ngờ, hãy vứt trong lòng manh áo bẩn. Xá gì tinh điến hướng ngoài khoe, mình đọc lại để có vị dò theo. Châu báu đeo dùng chẳng hết, tùy duyên rải khắp thèm keo kiệt. Ba thân bốn trí thể tròn nguyên, tám giải sáu thông tâm ấn hiệp. Mấy cái này là danh từ riêng các vị. Bậc cao một quyết là xong hết, kẻ thấp càng nghe lại lắm ngờ. Hãy vứt trong lòng manh áo bẩn, xá gì tinh tiến hướng ngoài khoe. Và mình chép âm của nó: vô giá trân dụng bất tận, vô giá trân dụng bất tận. Lợi vật ứng cơ chung bất lận, chung bất lận. Tam thân tứ trí thể trung viên, bát giải lục thông tâm địa ấn. Cái câu này nó có nghĩa thế này: cái kho tàng trân bảo vô giá nơi tâm của các vị, xài hoài không có hết, gọi là vô giá trân dụng bất tận. Châu báu đeo dùng chẳng hết tại vậy. Của cải vật chất bên ngoài, thưa các vị, dù núi vàng thế nhưng mà các vị ăn nó cũng hóa rồi, bán nó cũng sạch. Không có người nhà giàu nào và không có đầu tư, chỉ biết xài thôi mà còn của cả. Họ đều phải làm cho cái đồng tiền nó quay vòng trở lại. Thế nhưng mà cái loại của báo trong tâm của các vị thì nó đặc biệt là xài hoài không hết, càng xài càng nhiều. Ví như một cái loại giếng ngọt, người ta múc thì nước càng ngọt và nước càng đầy. Và ở mức độ cạn dễ hiểu là lòng từ bi của các vị, lòng yêu thương của các vị càng cho thì lại càng nhiều, nó không hết. Không cho thì nó keo kiệt. Giống như giếng nước mà không múc lâu á thì nước đó nó phèn, và cái giếng cây cỏ nó phủ lên. Đời sống bên trong trái tim của các vị mà các vị đóng chặt lại, nó giống như cái dạng giếng mà không có múc nước vậy. Nước lâu nó đóng một lớp vàng ở trên, người ta rất là sợ. Và lần lần nước nó thành chua đi. Và lòng thương là một loại giếng ngọt, càng cho càng đầy, càng cho càng trong. Và lợi ích của nó có mặt là do cho hay không cho mà thôi. Ở mức độ sâu vô giá trân là tâm Phật bất động của các vị. Khi các vị chứng nghiệm được tự thể niết bàn rồi thì xài không có vơi, đời này và nhiều đời nữa, gọi là vô giá trân dụng bất tận là vậy. Và các vị dỡ hết toàn bộ thư tịch của nhà thiền, cả một cái chiều dày của nó, toàn là từ đây trải ra cả. Đức Thế Tôn đâu có nương vào văn học Vệ Đà của Bà La Môn để giảng giải gì đâu. Đem cái chứng ngộ thực sự nơi trái tim của Ngài nói ra thì thành kinh điển cho chúng ta học cả đời. Các vị thiền sư tự hào là bất lập văn tự, thế nhưng mà chưa có một cái truyền thống nào giàu chữ nghĩa và thư tịch như nhà thiền cả. Rất là đồ sộ. Ý là bất lập văn tự mà vậy, mà nếu ở các ông lập nữa thì không biết nó cao đến độ nào. Rõ ràng là từ tâm thức chứng ngộ sáng ngời cho nên tuôn chảy ra. Rồi mình nhìn vào lịch sử, thưa nó cũng đúng đó các vị. Phật giáo có những kỳ pháp nạn tam võ nhất tôn thổi ngang qua trên đất nước Trung Hoa, quét sạch hết chùa chiền Già Lam tự viện, chư tăng đuổi hoàng tục, chùa chiền phá, tượng Phật đúc đồng. Thế nhưng mà các vị thiền tăng vân du trong thôn trang, cho làm thầy tu thì làm thầy tu, không cho làm thì mặc áo nông dân. Ông tu ai mà biết cái chuyện ông tu ra thế nào đâu mà bắt mà vớ. Ông không lại Phật, ông không tụng kinh, ông không lần chuỗi, ông cứ thế mà tu thôi. và không có hình tướng, cho nên không ai biết là tu hay không tu. Và Phật giáo sau những cái kỳ pháp nạn lớn nhất thì người gây dựng được cái dòng chảy đạo Phật đó là những thiền tăng. Các vị tăng khác thì cần phải hình thức, cần phải mọi cái nghi tiết mới có thể làm đạo được, còn thiền sư không phải. Thiền sư là quy chiếu tất cả về nơi tự tâm, và ông tinh tấn từng hơi thở chứ không phải là tinh tấn từng thời khóa. Cho nên vô giá tăng dụng bất tận, thưa các vị, dùng đến cái giai đoạn mà thành đạt như Đức Thế Tôn dùng bất tận đã đành. Thế nhưng mà người thành đạt ở mức độ cạn như các vị sư thể ngộ được đạo rồi thì dùng cũng không hết. Đem những cái điều chứng ngộ nơi trái tim của họ ra chia sẻ hoài không hết. Và họ đạp lên được cái vùng đất này thì điều của họ nói, thưa, nó mang cái hơi thở rất là sinh động, rất là thực, cho nên nó có sự sống thực. Mình đón nhận, mình nghe, mình hiểu nó dễ. Còn nếu mình không đi vào kho tàng của Như Lai thì những cái điều mình tích góp, thưa đại chúng, là những cái mình học bên ngoài văn tự chữ nghĩa, cho nên mình chạy trên ngôn ngữ chữ nghĩa cho vui, người ta nghe rất là mệt, và họ không có đường vô, họ không có cái con đường để thực tập. Nó khác nhau là như vậy. Câu thứ hai là lợi vật ứng cơ chung bất tận. Mình dùng cái kho báu này, mình tiếp nhân, mình độ thế, mình mở già lam, mình làm mọi công việc giảng dạy, không hề bằng tiện, không hề tiếp. Giống như cái giếng nó ngọt rồi thì người ta đến múc nước, cái giếng nó rất là mừng, có cơ hội nó tặng nước ngọt cho người, để có cơ hội nước ngọt nó tràn lên lại. Người thành đạt được con đường tu, có được cái nhìn hay là có được tự giác rồi thì họ không mỏi mệt trong cái công trình làm đạo, mong muốn là làm cho chánh pháp sáng được trong nhân gian, không hề tiếc của. Thấy không? Biết được không?
Không thấy được,
thèm cái biết. À, tại cái biết này không phải tại tôi à. Giờ mình đổ thừa cái biết. Chữ lận này có nghĩa là bần tiện đó, sợ hết, sợ hao của, tay cho tay kia lấy lại, gọi là lận. Tam thân tứ trí thể trung viên. Tam thân các vị biết rồi chứ ha. Tam thân là pháp thân, báo thân, hóa thân. Tứ trí là bốn trí tuệ do chuyển thức thành trí. Ba thân và bốn trí này trong tự thể tâm của các vị vốn đủ, không thiếu gì hết. Bình đẳng tánh trí, thành sở tác trí, diệu quan sát trí và đại viên cảnh trí có mặt ở trong tự tâm bất động của các vị. Chỉ cần thể ngộ được đạo, nhận ra cái không sinh không diệt nơi chính các vị mà tu, thì trong đó có pháp thân, báo thân, hóa thân, trong đó có bốn loại trí, tự nó tuôn chảy ra rào rạt, không cần phải làm gì thêm cả. Bát giải sáu thông tâm địa ấn là tám giải. Nó là tám giải gì? Nó có nhiều tên, mình chỉ ghi cái tên của nó thôi. Bát giải nghĩa là bát thắng giải, bát thắng xứ, là tám cái phương pháp quán chiếu để điều phục phiền não, chế ngự phiền não, loại trừ sân si trong cái cõi sắc và vô sắc, gọi là bát giải. Sáu thông tức là sáu loại thần thông. Và những món này, khi các vị mở được con mắt pháp và cái trình độ tâm linh tu tập càng ngày càng tăng cao, thì các vị tự ấn chứng lấy mình. Thập phương chư Phật cũng ấn chứng cho các vị. Và thực ra người mở được con mắt đạo, người có được niềm tin sâu chắc nơi tự tâm Phật của chính mình rồi, thì tất cả những cái này là một cái tiến trình tự nhiên, nó đưa các vị dần lên chứ không phải là cần phải cố gắng gì cả. Những cái bước đường tu từ từ cái mình lên dần hồi nào không hay thôi. Mở được con mắt pháp, có được một chút công phu hành trì, rồi dần dần các vị để ý là phiền não mình nó rơi rớt hồi nào không hay. Lần lần những cái mà ngày xưa mình thấy nó nặng nề, nó trì nặng vô cùng đối với mình, khó bỏ, tự nhiên mình bỏ rất là nhẹ. Tự nhiên những cái thù tiếp vãng lai, tự nhiên những cái lo âu phiền muộn của đời thường nó rơi rụng rất là nhẹ, rất là dễ. Tóm lại thưa các vị, hai đoạn này cho chúng ta những cái bài học. Bài học thứ nhất là đời người nào cũng đọc hành đọc bộ cả, đọc hành đọc bộ trong cuộc sống đời thường, trong cuộc sống tu hành. Thế cho nên mình sẽ không có phàn nàn và chấp nhận đời sống của chính mình. Ngay lúc đó đời sống của các vị có được niềm vui. Thường đọc hành, thường đọc bộ. Thứ hai nữa là càng lên cao càng cô độc. Cái nguyên tắc của sự tu hành hay của đời sống nhân gian nó đều giống như nhau thôi. Cái nền của xã hội nó rất là rộng, thế nhưng mà lên tới chót đỉnh thì luôn luôn là cái hình kim tự tháp, phải không? Điều hành một quốc gia cũng từ trên đỉnh. Và xây dựng cái thế giới tâm linh ta cũng như thế. Ở dưới này thì ta còn có nhiều bằng hữu, thế nhưng mà các vị càng đi lên thì các vị là một mình thôi. Cho nên rõ ràng là cái điều này nó là cái pháp, nó là chân lý vạn đời của con người, của đời sống. Đời sống nhân gian, đời sống tu hành thì cũng vậy. Và người nào hiểu được điều này thì đã đạt được cái niềm vui giữa nhân gian, đạt được niềm vui trong sự tu học. Họ không phải cần tìm cầu cái gì để lấp đầy đời sống bên trong của họ cả. Và đó là đại khái cái bài học 11. Và bài thứ 12 đó là tự trong thân tâm của các vị có một kho báu. Cho nên người liễu tri được điều này, thể nhận được điều này rồi thì sẽ sống dễ dàng với cái hình thức bên ngoài nghèo, nhưng mà bên trong rất là giàu. Và cái ý mình nhắc ở đây là thưa các vị, là một người tu học Phật pháp, các vị phải phát tâm lành, học chánh pháp không biết mỏi mệt. Mỗi một ngày thì các vị nên đối trước Tam Bảo, thắp hương đàng hoàng, thỉnh ba tiếng chuông, đọc một phẩm kinh. Dù đó là văn học Phật giáo A Hàm hay Đại Thừa gì đều tốt cả. Hoặc là ta tụng cũng được, hoặc ta ngồi trang nghiêm ta đọc cũng được. Nó gieo được vào tâm thức của chúng ta cái tuệ giác của Đức Thế Tôn truyền đạt lại. Mình tu chưa làm được gì nhiều, mình phải làm cho kho tàng chánh pháp của Đức Phật sáng lên. Và cái ý của cái bài thứ 12 nó còn một điều quan trọng nữa là hãy khai thác cho được cái kho tàng châu báu nơi chính tự tâm của các vị. Kho tàng châu báu vô tận, đó là tâm Phật bất động nơi các vị. Đó là của báu mà lâu nay chúng ta để cho chìm vào lãng quên. Và cái bài thứ 13 thì thưa các vị là khi các vị sống được với kho tàng chân bảo nơi trái tim của các vị rồi thì tự nhiên các vị có thể vận dụng nó trở thành một người giàu có nhất trên cuộc đời, giúp cho bao nhiêu người mà không bao giờ vơi của báo của các vị cả. Và thành đạt được điều này không phải thành đạt viên mãn như người xưa, thành đạt một phần thôi, thì trong gia tài châu báu của các vị nó có tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy sự khinh an. Cái hạnh phúc thưa nó ở là tình cảm thôi. Chúng ta tu, chúng ta thành đạt được hỷ lạc, thành đạt được khinh an, đó là cái niềm vui rất là nhẹ, rất là thanh. Và nó không cần phải phù động, phồn hoa, đông người gì cả. Niềm vui tự ta chứng nghiệm lấy. Đó là ba đoạn mà chúng ta đã đi qua. Và thưa An Giang quý vị, 5-10 phút gì đó dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Và còn yêu cầu cuối nữa, đó là quý vị có thể được thì học thuộc lòng cho vui. Cái câu đó mình lặp tới lặp lui nhiều lần như thần chú mà không biết có ai thuộc đoạn nào hay chưa. Mình nghĩ là nếu quý vị mà không thuộc á thì tới trường học hết 50 mấy đoạn là chú đó mình ôn bài là tốt đốt lắm mà. Tốt nhất là bây giờ nên học thuộc lòng đi. Dạ, bằng không thì nữa ôn bài là phiền phức à.
Chứ mà con không nhớ là con thức dậy con bật đèn.
Ồ dạ. Hồi xưa đó mình đã từng học thuộc lòng hết. Mình đứng mình chép luôn từ chữ đầu cho tới chữ cuối của tiếng đầu ca bằng chữ Hán á. Không quên, không cần nhìn vô nữa. Thế nhưng mà năm tháng đi qua nó rụng bớt, cho nên bây giờ phải mở sách ra. Chứ hồi xưa là mình thuộc lòng ạ. Và thưa các vị, có lẽ nhờ cái duyên lành mình đã cố gắng học thuộc lòng như vậy, cho nên bây giờ mình có điều kiện chia sẻ đôi điều đến với các vị với bằng không thì sẽ không có điều kiện rồi. Trí nhớ của mình nó không có giỏi lắm đâu, do mình bắt nó thôi, ép nó thôi, chứ mình không phải thông minh đâu nha. Các vị có khi có nhiều cái duyên lành hơn mình. Còn mình vốn là cái dân nhà quê, học hành lõm bõm, cũng không có thông minh nữa. Và hết sức là cố gắng, vì thưa các vị là mình nghĩ đời tu của mình luyện mình vào đời sống nhà Lam, làm đệ tử Đức Phật, thì kho tàng giáo pháp của Phật mình biết tới đâu mình phải học tới đó, chứ không lẽ mình đệ tử Phật mà không học sao. Cho nên học những điều Phật dạy, những điều tổ dạy. Phật xin mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đều